Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Lạy Chúa dắt lối đưa con đến bên đời, tìm yêu tha nhân dù vương mang sầu đắng, dạy con quên đi ưu phiền hơn ghen oán than, cho dù đời muôn đắng cay xin Chúa ủi an. Nơi dương gian thiết tha xin van Ngài, tìm yêu thương mãi con còn đi kiếm, bao phong ba Chúa thương và giữ gìn, luôn yêu thương hát vang lời ca.
Ngày xưa trong một ngôi làng nhỏ có một ông giáo già. Ông giáo tuy già nhưng rất có uy trong thôn xóm. Vì ông không chỉ có kiến thức sâu rộng, đầy khôn ngoan, nhưng cách dạy học rất nghiêm khắc. Tuy nhiên đối với những học trò trẻ tuổi, họ xem cách dạy của ông là lỗi thời, bảo thủ, không hiểu tâm lý của giới trẻ, không bắt kịp nhịp độ tiến bộ của thời đại. Trong số đó có một cậu học trò tên là Vương. Vương thông minh sáng dạ, nhưng lại rất cứng đầu. Cậu thường tỏ rõ chống đối những lời khuyên bảo của thầy mình. Biết tâm tính của người học trò, ông giáo già ân cần căn dặn Vương. Vương à, con rất thông minh, nhưng con cần nhớ rằng, cái đầu nóng và trái tim thiếu kiên nhẫn dễ dẫn con vào sai lầm. Do đó, trước khi làm gì, hãy suy nghĩ kỹ, đừng để sự hấp tấp đưa con đến sự hối hận. Vẫn thái độ ngông nghênh, Vương đáp lại: thầy cứ lo xa, thời đại này phải liều chớp lấy thời cơ mới thành công chứ. Cái gì cũng suy trước tính sau như thời xưa thì chẳng bao giờ thoát khỏi kiếp nghèo. Nói là làm, Vương quyết định bỏ học để lao vào kinh doanh. Cậu muốn chứng minh mình có thể làm giàu nhanh chóng mà không cần những lời khuyên cũ rích của ông giáo già. Ban đầu, Vương thật sự thành công. Cậu mở một cửa hàng buôn bán, kiếm được rất nhiều tiền. Nhờ những quyết định táo bạo, Vương tự mãn nghĩ, đấy ông thầy già kia làm sao hiểu được cách kiếm tiền nhanh thế này chứ? Nhưng rồi vì quá tham lam và muốn phát triển cửa hàng lớn hơn, Vương lao vào việc vay những khoản tiền lớn để đầu tư mà không cân nhắc đến những rủi ro. Và điều gì đến cũng phải đến, cơn khủng hoảng kinh tế bất ngờ ập tới, Vương không thể xoay sở kịp. Cửa hàng phá sản nợ nần chồng chất, khiến cậu lâm vào cảnh trắng tay. Ngồi trong căn nhà trống rỗng, Vương nhớ lại lời thầy. Cái đầu nóng và trái tim thiếu kiên nhẫn dễ dẫn con vào sai lầm. Trước khi làm gì, hãy suy nghĩ kỹ. Câu nói ấy vang lên như tiếng chuông thức tỉnh Vương. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta thật sự thấy tiếc nuối và có phần trách Vương. Trứng mà khôn hơn vịt, người lớn tuổi đã trải qua bao kinh nghiệm của cuộc sống, chắc chắn họ phải hiểu biết hơn. Vậy mà kiêu ngạo tự mãn cho mình là khôn ngoan, nên mới ra nông nổi như vậy. Tuy nhiên đó cũng là lời trách dành cho chính mình. Nếu bình tâm suy gẫm, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng hơn một lần hối hận vì không nghe lời khuyên bảo của ông bà, cha mẹ, thầy cô hay những người khác, vì cho rằng những suy nghĩ của họ khó hiểu, không hợp thời. Những suy nghĩ ấy, những ương ngạnh ấy đã mang đến cho chúng ta những kinh nghiệm thất bại trong cuộc đời. Trong bài tin mừng hôm nay, trước lời khuyên dạy của Đức Giêsu, ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời. người Do Thái cũng phản đối vì họ cho là vô lý, là không thực tế, chướng tai. Lời dạy bảo của người khôn ngoan không để chiều lòng người khác, không để cho học trò mình vui, nhưng là giúp họ lớn lên và mang lại lợi ích thiết thực trong cuộc sống. Chính vì lẽ đó, người thầy không chỉ dạy những điều hữu ích cho hiện tại, mà còn cho tương lai. Lời dạy của Đức Giê-xu dẫu khó hiểu, nhưng cũng mang giá trị như thế, thậm chí vượt xa những gì con người có thể suy đoán và nghĩ đến. Quả thật Đức Giê-xu là một người thầy dạy vĩ đại, mang đến cho nhân loại những chân lý trường tồn. Lời thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. Ngài mời gọi chúng ta vượt qua cách hiểu theo nghĩa đen để bước vào màu nhiệm thánh thể, nơi mình và máu Ngài trở thành lương thực thiêng liêng, đem lại sự sống đời đời. Người tín hữu hôm nay vẫn còn vấp phải những lỗi lầm ấy. Chúng ta thường phớt lờ những lời Chúa dạy về đời sống tâm linh, tình yêu thương, sự công bằng, về lòng bác ái, về sự liêm chính, vân vân. Vì cho rằng những điều đó quá lý tưởng, nó chỉ nằm ở sách vở, ở những câu từ trong văn bản, chứ thực tế nó không có thể làm được. Đặc biệt trong xã hội hôm nay, một xã hội đề cao chủ nghĩa vật chất, chủ nghĩa cá nhân. Một xã hội mạnh được yếu thua, một xã hội mà thật thà thường thua thiệt. Thế nhưng chúng ta cần biết rằng, chân lý vẫn mãi là chân lý, tình yêu sẽ thắng hận thù. Đời sống tâm linh mới thật sự đem lại bình an đích thực. Những lời dạy khôn ngoan vẫn đem lại lợi ích và giá trị tốt đẹp. Chúng ta cần có tầm nhìn xa hơn, rộng hơn và sâu hơn. Chúng ta cần nhìn đến kết quả lâu dài, đừng để những hư danh trước mắt che lấp những lời khuyên bảo quý giá. Hãy nhìn đến cuộc sống đời sau hơn là lo xây dựng cuộc sống hiện tại. Chính vì thế chúng ta cần lắng nghe lời Chúa, những giáo huấn của giáo hội, để giúp chúng ta có một cuộc sống thanh thản, an vui ở đời này, và đón nhận được hạnh phúc vĩnh cửu ở đời sau. Lạy Chúa, lời dạy của Đức Giê-xu chính là chân lý, sự sống và ánh sáng dẫn đường cho nhân loại. Xin cho chúng con biết lắng nghe và thực hành lời Chúa dạy, hầu mang lại hạnh phúc đích thực cho chúng con. Amen.
Luôn yêu thương hát vang lời ca. Lạy Chúa hướng dẫn dạy con biết yêu nhiều, tình yêu thiên nhiên làn mây bay màu nắng, biển xanh bao la, sông hồ đồi cao núi xa, chim trời cỏ cây lá hoa, muôn thú rừng xanh, nơi dương gian thiết tha xin van Ngài tình yêu thương mãi còn còn đi kiếm. Bao phong ba Chúa thương và giữ gìn, luôn yêu thương hát vang lời ca. Lạy Chúa chiếu sáng hồn con biết yêu hoài, tình yêu đâm bông nở hoa thơm ngàn hương. Ngài ơi cho con mở rộng vòng tay mến thương, yêu hoài tận sâu trái tim luôn mãi đời con. Nơi dương gian thiết tha xin van Ngài tình yêu thương mãi còn còn đi kiếm. Bao phong ba Chúa thương và giữ